An Ma, chương 49, quân Semlang Laman không thể chiếm cứ các thành phố kiên cố, Amoniha và Noe. Aman lịch ra nguyện rủa thượng đế và thề sẽ uống máu Moroni. Helaman và các anh em của ông tiếp tục củng cố giáo hội khoảng 72 trước Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng vào ngày mùng 10 tháng 11 năm thứ 19, người ta thấy quân Laman tiến đến xứ Amoniha, và này, thành phố ấy đã được xây cất lại, và Moroni đã cho một đạo quân trú đóng gần vòng đai thành phố, và họ đã đắp đất chung quanh để che chở họ tránh những mũi tên và đá của dân Laman. Vì này, chúng tấn công bằng đá và tên. Này, tôi nói rằng thành phố Amoniha đã được xây cất lại. Tôi nói cho các người hay. Phải, thành phố này đã được xây cất lại một phần. Và vì dân Laman ngày trước đã có lần đến hủy diệt thành phố này nguyên do vì sự bất chính của dân chúng, nên nay chúng tưởng rằng thành phố này vẫn còn là một món mồi ngon cho chúng. Nhưng này, sự thất vọng của chúng mới thật lớn lao làm sao. Vì này, dân Nipi đã đắp một thành lũy cao quanh họ, cao đến nỗi dân Laman không thể ném đá hay bắn tên vào trong cho có hiệu quả được, và chúng cũng không thể tấn công họ được, trừ phi chúng tấn công vào cổng chính của họ. Thế rồi, lần này các tổng lãnh binh của dân Laman vô cùng ngạc nhiên về sự khôn ngoan của dân Nivi trong việc chuẩn bị các nơi ẩn nấp an toàn của họ. Bây giờ những người lãnh đạo của dân Laman đã cho rằng, nhờ quân số đông đảo của chúng, phải, chúng cho rằng chúng sẽ được lợi thế tấn công họ như chúng đã làm trước kia, phải. Và chúng cũng đã trang bị với khiên che và tấm giáp che ngực, và chúng cũng đã trang bị y phục bằng da thú. Phải, y phục rất dày để che phủ sự trần truồng của chúng. Và vì đã được trang bị như vậy nên chúng cho rằng chúng sẽ dễ dàng áp đảo và đặt đồng bào của mình dưới ách nô lệ, hay giết chết và tàn sát họ tùy theo sở thích của chúng. Như này, dân Lê Phi đã làm cho chúng vô cùng ngạc nhiên vì họ đã chuẩn bị sẵn để đợi chúng, bằng một cách thức mà chưa từng có trong hàng con cháu Lê Hy. Giờ đây họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh dân Laman theo cách thức chỉ dạy của Moroni. Và chuyện rằng, dân Laman hay là dân Amalekia hết sức ngạc nhiên về cách chuẩn bị chiến tranh của họ. Bây giờ, nếu vua Amalekia có dẫn đầu đạo quân của mình đi xuống xứ Nephi, thì có lẽ hắn đã ra lệnh cho quân của mình tấn công dân Nephi ở thành phố Ammonia rồi. Vì này, hắn đâu có lo gì đến máu của dân hắn. Nhưng này, Amalekia không biết thân cầm quân giao chiến. Và này, các tổng lãnh binh của hắn không dám tấn công dân Nephi ở thành phố Ammoniha, vì Moroni đã thay đổi đường lối quản trị việc nước của dân Nephi, đến nỗi dân Laman phải thất vọng, bởi những nơi đồn trú của họ và chúng không thể tấn công họ được. Vậy nên chúng phải rút lui vào vùng hoang dã, đem theo các lều trại và tiến về hướng xứ Noe, cho rằng đó là một nơi tốt nhất khác để chúng tấn công dân Nephi. Vì chúng không biết rằng Moroni đã củng cố hay đã xây đắp các đồn lấy an toàn cho mọi thành phố khác trong nước. Vậy nên chúng nhất quyết tiến quân thẳng tới xứ Noe. Phải, các tổng lãnh binh của chúng đã tiến lên trước và thề là chúng sẽ hủy diệt dân trong thành phố ấy. Nhưng này, với sự ngạc nhiên của chúng, thành phố Noe trước kia là một nơi yếu kém. Vậy mà bây giờ nhờ Moroni nó đã trở thành kiên cố. Phải, nó còn kiên cố hơn cả thành phố Ammoniha nữa. Và giờ đây, này, đó là sự khôn ngoan của Moroni, vì ông đã đoán được rằng chúng sẽ bị khiếp sợ ở thành phố Ammoniha, vì thành phố Noe trước kia vốn yếu kém nhất trong xứ nên chúng sẽ tiến đến đó để đánh. Và như vậy là đúng theo điều mong muốn của ông. Và này, Moroni đã chỉ định Lehi lên làm tổng lãnh binh chỉ huy những người lính trong thành phố đó, và cũng chính ông Lehi này là người đã đánh với Gelaman trong tung lũng phía đông sông Sidon. Và giờ đây này, chuyện rằng, khi Gelaman biết rằng chính Lehi cầm quyền chỉ huy trong thành phố này, chúng lại thêm thất vọng, vì chúng khiếp sợ Lehi vô cùng. Tuy nhiên, vì các tổng lãnh binh của chúng đã thề phải tấn công thành phố này, nên chúng phải xuất quân. Giờ đây này, Gelaman không có cách gì tiến vào các đồn lũy an toàn của họ được ngoại trừ phải đi vào cổng chính, vì các mô đất đã được đắp lên cao, và các hào đào xung quanh lại quá sâu, chỉ trừ nơi cổng chính. Và như vậy dân Nephi đã chuẩn bị để hủy diệt tất cả những kẻ nào định trèo lên để xâm nhập vào thành bằng bất cứ lối nào khác, bằng cách ném đá và bắn tên xuống. Họ đã được trang bị như vậy. Phải, một đạo quân gồm những binh sĩ tráng kiện nhất, với gươm và chảy ném đá, để đánh ngã tất cả kẻ nào định đột nhập vào nơi an toàn của họ bằng cổng chính. Và họ đã chuẩn bị như vậy để tự vệ chống lại dân Laman. Và chuyện rằng, các lãnh binh dân La Man dẫn các đạo quân của mình đến trước cổng chính và bắt đầu giao tranh với dân Nepi để xâm nhập vào nơi an toàn của họ. Nhưng này, chúng bị đẩy lui hết đợt này qua đợt khác, đến nỗi chúng bị tàn sát quá nhiều. Bây giờ khi chúng thấy không thể nào dùng võ lực để thắng dân Nepi ở cổng chính, chúng bèn đào các mô đất ở ngoài thành xuống để cho các đạo quân của chúng có lối tiến vào. Nó hầu chúng có thể có một cơ hội bằng nhau trong lúc giao chiến. Nhưng này, với sự toan tính này, chúng đã bị quét sạch bởi đá và tên bắn xuống đầu chúng, và thay vì lấp đầy các hào của họ bằng cách giật sập các mô đất xuống, thì các hào ấy lại được xác chết và quân lính bị thương của chúng lấp đầy. Như vậy là dân Nepi đã có sức mạnh hơn kẻ thù của họ, và như vậy là dân La Man đã tìm cách hủy diệt dân Nepi cho đến khi các tổng lãnh binh của chúng tất cả đều bị giết chết. Phải, trên 1.000 dân La Man đã bị giết chết. Trong lúc đó, về phía dân Nepi chẳng có một ai bị giết chết cả. Có khoảng 50 người bị thương, đó là những người đứng ở lối ra vào ngay đường tiên của dân La Man. Nhưng nhờ họ có mang mộc tre và các áo giáp che ngực cùng mũ sắt che đầu nên họ chỉ bị thương ở chân, và nhiều vết thương này rất nặng. Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy các tổng lãnh binh của mình đều bị giết chết hết, chúng liền chạy trốn vào vùng hoang dã. Và chuyện rằng, chúng trở về xứ Nepi để báo tin cho vua của chúng là Amalixa. Nguyên gốc vác là người Nepi, biết sự thất bại lớn lao của chúng. Và chuyện rằng, hắn vô cùng tức giận dân hắn, vì hắn không thực hiện được điều mong muốn của mình đối với dân Nepi. Hắn đã không buộc họ vào ách nô lệ được. Phải, hắn vô cùng tức giận. Hắn đã nguyền rủa thượng đế và luôn cả Moroni, và thề rằng hắn sẽ uống máu ông. Và điều này cũng vì Moroni đã tuân giữ các lệnh truyền của thượng đế trong việc chuẩn bị sự an toàn cho dân mình. Và chuyện rằng, ngược lại, dân Nepi đã cảm tạ Chúa, thượng đế của họ, vì nhờ quyền năng vô song của Ngài trong việc giải thoát họ khỏi bàn tay kẻ thù. Và như vậy là hết năm thứ 19 dưới chế độ các phán quan của dân Nepi. Phải, và đã có sự thái bình liên tục ở giữa họ, và sự thịnh vượng vô cùng trong giáo hội vì họ đã lưu ý và chú tâm lời nói của thượng đế như được rao truyền cho họ bởi Heleman, Shiplon, Orianton, Ammon và các anh em của những vị này. Phải, và bởi tất cả những ai đã được sắc phong theo thánh ban của thượng đế sau khi đã được báp têm để hối cải và được phái đi thuyết giảng trong dân chúng.